thử sống. 6 năm quen nhau, không khi nào Nhiên cùng tôi đứng chung một góc khuất hay bóng tối. Những lần rủ nhau đi uống cà phê, Nhiên kiếm cớ tránh những quán có ghế đôi. Tôi có thừa kinh nghiệm để dẫn dụ nàng tới những tình huống gây cấn mùi mẫn hơn. Nhưng thôi, thiên hạ đang yêu cuồng sống vội, đi xèo, tự nhiên mình còn giữ lại cái nét phong kiến, thành ra không đụng hàng. Đời Nhiên bất hạnh nhiều rồi, tôi muốn trong tay nàng trở thành ngọc, được nâng niu và không tì vết. Nhưng mà tình yêu của tôi nhiều khê lắm, chừng ấy năm rồi mà tôi chưa dám khẳng định với bạn bè, Nhiên là của tôi. Mấy thằng bạn biết chuyện khích tôi với tướng. Mày với thằng tướng nhắm cưa đổ con nhỏ đó không? Nếu thấy không êm thì rút để cơ hội cho tụi tao. Tôi không dám trách nhưng rõ ràng Nhiên không để ý tụi nó. Từ hồi học sư phạm, em đã vốn nhiều thời gian để chạy tới chạy lui giữa tôi và tướng. Em tới tôi khi chương trình học bắt phải mấy bài toán cao cấp rối chằng chịt. Em ghé qua chỗ tướng là để nghe nó phân tích từng kẻ tóc, đường tơ, tâm lý con người. Những lúc rảnh, em phải kiếm mấy cô giáo già hỏi thêm kinh nghiệm trong việc quản lý mấy đứa học trò trong giờ học, chỉ chúi khuay xuống gầm bàn ngủ. Nhiên chuẩn bị đầy đủ cho cái ngày em chính thức làm cô giáo, không có thời gian cho tình yêu. Hình như Nhiên sợ mình phải yêu ai đó. Có lẽ cuộc hôn nhân của cha mẹ em thất bại đã làm em không dám nghĩ tới tình yêu. Tôi sẽ làm món thuốc trường kỳ chữa lành tâm bệnh cho em. Ý nghĩ đó làm tôi thấy mình cao thượng khi theo đuổi em. Vậy mà khi tình cảm đã dâng ngút ngàn, tôi nói không thể sống thiếu em được, em lại nói: anh có yêu nhiều tới mức bỏ qua hết mọi lỗi lầm của em không? Tôi ngập ngừng một chút rồi nói: có. Kể cả việc em đã từng ăn nằm với người khác. Đầu óc tôi lùng bùng, hình ảnh Nhiên trước mắt tôi đang sáng sủa, rạng ngời, chợt nhăn nhúm, rúm ró, nhưng vừa lôi ra một cái đống rác. Mơ hồ trong tâm trí tôi, tướng xuất hiện như một đống dơ dái. Em làm chuyện đó rồi sao? Sao em làm như vậy? Mà em làm chuyện đó với ai? Với người em tin tưởng. Phải tướng không? Nhiên cắn môi nhìn thẳng mặt tôi, mắt mở lớn, dáng vẻ như đang gật đầu mà có vẻ không muốn trả lời. Nhìn cái dáng căng tròn như khuôn đúc của Nhiên, tôi thấy rõ bàn tay rắn rỏi của tay của tướng luồn sâu vào những vùng sâu. Tôi chỉ dám khám phá bằng tưởng tượng. Tôi nuốt trọng cái hơi thở, đẩy mạnh các thứ đang ứ động từ cổ họng. Kỷ niệm tươi đẹp trong lành rùng mình sụm xuống rồi bốc hơi nhanh. Rồi sao em với người đó không cưới đi mà biểu tôi tha thứ? Tại em thấy không hợp. Anh với em cũng không hợp đâu. Tôi không luống cuống, không động đậy, để yên mọi thứ như cái dòng nham thạch bò chậm, thiêu rụi từng khoanh ruột. Nhiên nhìn tạng mặt tôi, có thấy thiên tai? Cô lại cắn môi có vẻ như tự hỏi, phải mình đã dại lắm không khi dám nói lên sự thật? Ừ, khờ thiệt, đáng ra nên giấu nhẹm. Dẫu có phải ứ hơi tới sình bụng cũng phải giấu thiệt kỹ cho tới ngày cưới, cho tới già, tới chết. Đã nói rồi, đã xô ngã một tấm lòng thì hối hận làm gì nữa. Chia tay nha, người em dám cả gan sống thử mà còn bỏ cái một thì tôi nghĩa lý gì? Trong khi cái gốc của tình yêu một phía này cũng mục nát từ hồi nào. Lúc đó tôi và tướng mới ra trường, Nhiên mới bước vào trung học. Ngày khai giảng đầu tiên của đời giáo viên, hai thằng tôi uống thả cửa. Tướng không quen rượu nên ói nhừ tử, nhập viện truyền nước. Lúc hết giờ thăm bệnh, tôi bị đuổi ra sớ rớ bên mấy gốc me tây trong sân bệnh viện. Nhiên tới gần tôi từ phía sau lưng. Anh là thầy giáo phải không? Đó là tiếng của một cô bé có dáng cao ráo, da hơi nâu nhưng mịn màng. Sao em lại hỏi vậy? Vì Em thích thầy giáo không bao giờ đánh vợ con, dù đôi khi có chửi học trò. Tôi trợn mắt nhìn nó, thấy cái con nhỏ này tưng tửng nhưng cũng ngộ nên hỏi tiếp. Sao em biết thầy giáo không đánh vợ con? Ba em là thầy giáo. À, ra vậy. Mà sao anh không ở trường học vô đây chi? À, bạn anh bệnh trong này cũng thầy giáo. Chắc là lo dạy nhiều ăn uống không kỹ nên bệnh. Em sướng hơn, không khi nào phải vô cái nhà thương vì cái vụ ăn uống. Ba mẹ ngày nào cũng mua đồ về đủ thứ, phải ăn đủ các món nhóm xơ, đạm, béo, vitamin, khoáng. Kiến thức này được học từ thời tiểu học nhưng đi học xa nhà, ăn bụi, ngủ bậm. Tôi quên mất mình phải có những gì cho một ngày. Em ít bệnh, vì bệnh ba không ngủ được. Má phải năn nỉ ba ngủ đi để má thức cho. Má thương ba lắm, mà ba dễ thương vậy, ai mà không thương hả anh? Lớn lên em lấy chồng cũng muốn cưới người như ba vậy. Mới bị lớn đã nghĩ tới lấy chồng, trẻ con phải lo học chứ. Không, em học giỏi lắm, có ba dạy mà, năm nào cũng được thưởng. Ba thì thưởng nhiều hơn nhà trường, lãnh thưởng xong, ba hay chở má và em đi Đà Lạt, Vũng Tàu, kỳ hè vừa rồi thì đi Nha Trang. Chà, mấy chỗ đó không biết tới chừng nào tôi mới tới được. Tới hè là hết tiền rồi, mà có khi chưa tới hè cũng đã hết tiền. Con nhỏ này sướng thật. Nó có hai cái con mắt thiệt trong, sâu lóng lánh. Hiếm thấy đứa con gái nào có cái đôi mắt vậy. Hèn chi nó học giỏi. Hèn chi ba mẹ nó thương nó nhiều như vậy. Hồi em còn nhỏ đó, chiều nào má cũng ẵm em ra đầu hẻm đón ba. Ba đi dạy về, tới ôm em hôn trước tiên, rồi kế đó hôn má em. Hôn má em à? Trước mặt em à? Ừ, cái đó tốt đâu cần phải giấu hả anh? Nhưng hỏi tới đó lại châu cái mày nhìn ra cổng bệnh viện. Xe cấp cứu vừa chở vào một ca tai nạn giao thông, hình như một người đàn ông say rượu lao vào cột đèn. Người vợ chạy lăng xăng, mặt không còn một giọt máu, nhưng lắc đầu. Ba em đi đâu cũng chở mẹ theo, có lỡ xỉn thì để mẹ chở về, khỏi sợ tai nạn, nhà em thiệt vui. Tôi nhìn thấy con nhỏ như sắp hát lên được. Thật đáng ngưỡng mộ, dường như nó muốn nói thật nhiều về người cha như mơ của nó. Mà lúc xỉn, ngồi sau lưng má, ba nói chuyện mắc cười lắm. Ủa, đi nhậu cũng chở má em theo à? Có gì đâu anh. Đi bia ôm còn chở theo được nữa à? Tới đây thì nó cười, con nhỏ biết nói chơi, thật có duyên. Nó lượm mấy cái lá còng rụng sắp thành từng sắp rồi tung vào không khí. Những cái lá chấp chới trao xuống xung quanh. Nó đưa tay đón, hồn nhiên như một bông hoa mới nở lúc hừng đông. Xe cấp cứu lại chạy ào tới, tiếng còi hụ đầy vẻ cọc cằn. Người trên xe tràn xuống, có người máu đẫm ướt phần trước, đẫm ướt cái khăn choàng tắm đang cầm trên tay. Tôi rùng mình nhìn đi hướng khác, đúng là bệnh viện, nơi có thể nhìn thấy mọi thương tích của loài người. Con bé từ trong đó chạy ra, con nhỏ thiệt là hiếu kỳ. Người ta gây nhau rồi đâm nhau, nghe nói ông nào cũng xỉn dữ lắm. Em không sợ sao? Có gì mà sợ, em quen rồi, ngày nào mà em không vô đây chơi. Có bữa còn thấy một ông bị trâu chém lồi cái đùm ruột, người ta lấy cái tô úp lại. Nó kể tỉnh queo, còn gai ốc tôi thì nổi cộm từng đám. Ủa, sao em không đi chơi chỗ khác, chỗ này ghê quá. Tại nhà em gần đây, ở đây an toàn, xe tới đây không chạy nhanh, người vô đây không dám ăn uống bậy bạ. Chà... Nhưng khi khuất cổng bệnh viện, khi hứng lên thuốc độc cũng dám uống à. Ơ? Sao mà ở đây, sao mà chơi được? Hồi trước, hễ buồn là em hay chạy qua tịnh xá chơi. Ông sư kể chuyện vui lắm, một bữa có cái chú đó tới khóc với ông. Vợ con bỏ nhà đi rồi, ông hỏi đi đâu, chú nói đi theo trai. Chú cũng là trai, sao chị không theo? Tại thằng trai kia nó ngọt, sao chú không ngọt? Vợ chồng xưa muốn chết, ngọt cái nỗi gì? Nói ngọt với vợ khó hơn là nói với người yêu hả anh? Tôi trợn mắt, nhìn nó, không biết trả lời sao. Cũng tùy lúc, mà sao em không vô đó chơi cho nó lành mạnh hơn? Em cúi đầu rồi nhìn thẳng tôi, mắt rần rấn. Ông sư không cho vô nữa, năm ngoái ổng tịch rồi. Đối tới đó, có người thông báo cổng bệnh viện mở. Tôi nhìn lại thì không thấy con bé, tưởng như nó là một ông sư nào đó hóa thân dạy tôi cách làm người. Chiều, tôi gặp lại Nhiên đang lơm khơm lau sàn bệnh viện. Chị y tá nói con bé cuối ngày cũng vô đây làm tập vụ, đổ rác y tế, lau chùi sàn phòng bệnh. Có khi thì đi mua cơm, đi đổ bô cho bệnh nhân không có người chăm sóc. Ngay chiều đó tôi lần tới nhà em, nhà Nhiên gọn hơn trong một cái xóm lao động nghèo. Ba Nhiên là một người đàn ông bê tha. Mẹ chịu không xiết bỏ nhà theo người khác. Người ta nói ai cưới Nhiên phải coi chừng, dẫn lên cũng bỏ chồng theo người khác cho coi. Đó là những gì khởi nguồn cho tình yêu của tôi. Có thể tôi chỉ yêu em sau cái câu dẫn dụ của tướng. Ê, cái hoàn cảnh đó mà cô ta trong trẻo vậy thì càng gốc dữ dằn, đáng trọng. Tôi tin ở sự nhìn người của tướng, đã bằng tuổi tôi nhưng đầu óc đầy nếp nhăn. Có lẽ do đọc nhiều tính lại hay la cà nghe ngóng, kể cả chợ búa công viên chùa chiền. Bạn bè nó thì tôi đủ kiểu. Nó có nhiều cái sở thích, có vẻ mâu thuẫn, khoái văn hóa tự do của Tây Phương, lại ghiền canh chua cơm mẻ, cá linh kho lạc, dầm me, chẩm bông su đũa, bông điên điển. Hồi còn học phổ thông, nó giỏi Anh văn, nên thi sư phạm khối D. Nhưng khi lớn lên học thêm tiếng Pháp văn, để trực tiếp đọc mấy cái cuốn văn học Pháp, dạy văn học Pháp cực kỳ trời đầy. Vậy mà hí hửng nói, đọc nguyên cái văn tiếng Pháp nọ con mắt, khỏi thêm cái lăng kính dịch giả. Văn hóa Pháp khiến người ta tả cái tâm hồn đi rong, đã đợi luôn. Tuy vậy, nó cũng lùng sục mấy cái bản dịch uy tín biểu tôi đọc. Dạo sau, khi vào học sư phạm, nó biểu tôi gửi cho Nhiên cùng đọc. Nhiên đọc xong hay thắc mắc, bộ có người còn khổ hơn em hả anh? Cuộc sống thật vô cùng lạ lùng, con người thật phi thường anh à. Tôi không biết Nhiên muốn nhắc tới cái cuốn nào. Muốn có cái chung để nói với Nhiên, tôi cũng chộp lấy một cuốn nhưng nuốt không trôi với mấy cái trang này. Vậy là Nhiên lần tới tướng, họ ngang nhiên nói về tình dục, về hôn nhân như hai người Tây chính hiệu ngay trước mặt tôi. Tôi khó chịu nhưng tôi tin cả hai, tướng chỉ coi Nhiên là em gái. Nó thể hiện điều này rất rõ nét. Nó có người yêu rồi và không phải một người, thậm chí chúng tôi công khai nói với bọn tôi là đã chung chạ nhau. Nhiên cũng thấy rõ cái điều đó nên gần gũi tôi hơn. Những lúc bên tôi, Nhiên lành như một con sáo nhỏ líu lo đủ chuyện về những hoài bão thật trong trẻo. Những người thân của tôi đều nhận định cô ấy được hết sức. Vậy mà những ngày mày mò với văn hóa Tây Phương, Nhiên đã cùng tướng bỏ tôi tới những vùng kiên kỳ. Tôi thấy buồn cười cho những tình cảm cao quý mình từng bỏ ra. Sau đó tôi tự động viên mình, Nhiên không xứng đáng làm tôi buồn. Tôi từng quen nhiều bạn gái, không cần chinh phục, vẻ sáng sủa lẫn ngôn phong chững chạc đàng hoàng của tôi đã làm mọi cô gái hài lòng. Nhưng tôi không ưng họ, họ tầm thường, dễ cho, dễ nhận, không gì đáng quý. Giờ thì Nhiên còn tệ hơn họ, có phải tìm người thích hợp với mình? Còn biết nhiều sự lựa chọn cho một anh giáo rất tử tế, đang có đầy đủ các thứ chỉ thiếu một người vợ cho xa vợ. Người đó phải hoàn hảo, phải hơn Nhiên. Viên bằng tuổi Nhiên nhưng khác lớp, yêu thầm tôi ngay khi tôi tới lui với Nhiên. Tình yêu nồng nhiệt, tưởng như dễ dàng hiến dâng nhưng không thích sống thử. Đối với Viên, hôn nhân không phải cái trò chơi của mấy ông quản trò, chơi thử, toẹt bỏ sọt rác. Viên làm cho người đàn ông đi, làm an tâm vợ mình ở nhà không mở cửa cho gã hàng xóm chen vào thử chơi cho biết. Vậy là có đám cưới bình yên như cái mặt hồ được bao bọc bởi mấy lớp tường cao. Hay tin tôi cưới mà cô dâu không phải Nhiên tưởng xông thẳng vào buồng nhà tôi ngay khi tôi đang thay đồ. Cái gì kìa vậy? Sao lại cưới Viên? Tôi nhướng mắt với Tướng. Sao lại không phải là Viên? Cưới Viên tôi khỏi phải mang cái cảm giác đi trước về sau. Rồi Nhiên phải làm sao? Tôi không thể kìm được cơn tức. Nó muốn đùn đẩy hậu quả về phía tôi chứ gì. Dám làm không dám chịu. Thật là tồi tệ. Vậy mà một thời gian dài tôi tin nó hơn bản thân mình. Tôi đẩy vai Tướng ra cửa vì không muốn nhìn mặt nó. Cậu về đi, tương lai mình do mình quyết. Nó về nhưng gần tới ngày cưới lại hỏi gặng tôi. Cậu có Viên thiệt sao? Tôi trợn mắt, hình cưới đã chụp thiệp mời mấy trăm khách đã gửi, tưởng chuyện giỡn hả? Viên cũng là cô giáo. Có tuổi thơ lành lặn, đẹp đâu tôi Nhiên, lại yêu tôi vô cùng. Tôi còn đòi hỏi gì nữa, mặc dù sống với Viên cũng hơi mệt vì tính kỹ lưỡng quá mức của nàng. Ngày đêm tân hôn, trước khi để tôi ôm, nàng ghé tai tôi hỏi nhỏ. Có gì với Nhiên chưa? Tôi rùng mình, trề môi. Không bao giờ, anh không buông thả như Tướng. Vậy thì được, anh chỉ nên biết mình em thôi, có em là đủ. Để một ai khác lẩn giỡn trong đầu là tội không thể nào tha thứ được nha. Vì không cho phép có sơ suất trong cuộc sống hàng ngày, nên nếu có lỡ xảy ra, tôi buộc phải nói dối. Thật ra thì tôi cũng sướng, không phải bận tâm nhiều lắm tới cơm áo gạo tiền. Viên thu vén kỹ lưỡng tới mức nước lã cũng không để rơi rớt. Nếu phải hao phí thêm một khoản gì đó, cô xót xa như chồng gặp nạn. Mỗi khi đi gác thi hay chấm thi nhiều ngày, tôi không phải lo lắng nhiều, chỉ cần đồng hồ gõ bon là mang cặp lên vai. Trong khi đó là đủ các thứ để từ bàn chải đánh răng, tăm xỉa răng và giấy vệ sinh. Mua cái gì, ăn món gì cũng đã được Viên tính toán lời dặn. Gói thành những cái lọn tiền nhỏ nhét trong bóp. Nếu xong việc có muốn ở lại thêm một ngày, năm thú bạn bè, thì phải lưỡng lự coi có nên mượn tiền mấy cái chị cùng tổ. Mượn khó gì nhưng muốn trả phải nghe vợ cằn nhằn, nhức xương. Đối với tôi đó là hạnh phúc vì nhờ có người vợ kiệm tiện mà chúng tôi nhanh chóng cất nhà cao cửa rộng, sắm xe đời mới chính hãng. Những khi chở Viên đi đâu đó bất ngờ gặp Nhiên tôi hơi chạnh lòng. Cô ấy vẫn như ngày nào, vùi đầu vào sách vở và công việc, thỉnh thoảng cũng thấy cô và Tướng đi chung. Nhưng sao họ không cưới nhau? Tôi mỉa mai với Tướng, sao không cưới đi? Đáp lại câu trả lời của tôi là một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tây u gì đây? Chắc biểu tiếp tục sống thử thì được chứ biểu cưới thì vô phương. Sống từ nhão nhề rồi thì năn nỉ cạn hơi, chưa chắc thằng con trai chịu cưới. Tưởng mà còn như vậy huống chi tôi. Tôi thấy nhớ những ngày chúng tôi còn thân nhau, ngày Tưởng còn là một chàng trai ham học ham làm, mà đã dám làm rồi thì dám chịu. Thời gian, ngoại cảnh đã làm biến đổi con người thật không thể lường nổi. Thoáng cái, tôi đã mất hút một người bạn nói khố, một người em gái cần mẫn đầy ước vọng. Có phải tôi đã nhẫn tâm, quá cổ hủ không? Có phải tôi đã làm lớn thêm cái nỗi bất hạnh của cuộc đời Nhiên? Có lẽ vì thời thơ ấu, bất hạnh, mà em có những cái hành xử dại dột. Tại sao tôi không thông cảm được cho em? Nếu ngày đó tôi chịu cưới Nhiên, chắc là em nể tôi lắm vì tôi cao thượng. Chắc là chúng tôi vẫn có thể hạnh phúc vì với một người vợ biết mình có lỗi sẽ tìm cách bù đắp. Chứ tôi không thể làm cao thượng nổi. Tôi không phải thánh nhân. Lâu thiệt lâu, tôi gần như quên mình từng yêu thương Nhiên thì Nhiên và Tướng tới nhà tôi mời đám cưới. Tôi vui lắm bế con gái tôi lên nựng nịu, ước Nhiên sẽ sớm đẻ một đứa như vậy. Nhưng cái miệng cười phải giống Nhiên, tôi cười thầm. Có lẽ hai người họ đi hoài cũng đuối nên tìm lại với nhau. Tôi hỏi Tướng, sao để lâu vậy? Ông còn nói nữa. Tự nhiên bỏ đi cưới vợ để lại con Nhiên một câu hỏi quá lớn, phải có thời gian. Câu hỏi gì mà bự vậy? tưởng đặt hai chân con gái tôi lên hai chân nó rồi bước chậm chạp từng bước, y như hai cha con, tưởng chắc thèm, còn lắm rồi. Cổ muốn coi thời gian có làm cho cổ quên được ông không? Tôi thoáng trề môi nhưng không để tướng thấy, có gì sâu sắc đâu mà quen với nhớ. Ông còn nói, tôi không hiểu ông chê Nhiên ở điểm nào mà thương cỡ đó, sống chung rồi mà còn để mất nhau. Tôi nhìn tướng đầy hoài nghi, đầu óc lùng bùng, nó đang chơi bài gì vậy? Muốn phá rối hạnh phúc của tôi và Viên hay sao? Gì mà nhìn, Nhiên còn nói sai sao? Hồi ông đi cưới vợ, cổ lang thang cái chỗ bệnh viện lúc hai người gặp lần đầu tiên mấy ngày làm tôi lo gần chết. Tôi có linh cảm mình sắp nhận được một cái tin tức gì đó thật lạ tai ngoài sức tưởng tượng của mình. Tôi đương nhiên ngay sau khi nghe ông kể về đời cổ, nhưng tôi biết ông cũng yêu nên tránh. Tôi đã tìm tới những cô gái khác để ông yên tâm, để Nhiên không có cơ hội nhìn thấy tình cảm của tôi. Đúng là duyên nợ của con người, nhưng con người không định được. Nhưng như nói từng sống thử với ông mà. Hai thằng nhìn nhau một hồi, thầm nhận ra người con gái nhiều tâm trạng đó muốn thử thách tình yêu. Ôi sao mà mạo hiểm vậy? Nhiên nói không phải thử thách mà là cô không dám tin có tình yêu sau hôn nhân. Cha mẹ từng yêu nhau, yêu dữ dội. Bà ngoại đã tìm đủ mọi cách để xé lẻ hai người nhưng bà thất bại. Chỉ mà khi bên nhau từng ngày, thấy rõ từng nốt ruồi nơi chỗ kín của nhau mới biết không hợp nhau mà sống chung mãn đời cực khổ quá đi. Vậy là mẹ bỏ đi, cha vốn mê rượu, có cớ tắm mình trong rượu. Trống trải quá, ông cưới đại một người cho đầy nhà, lại bức bối thấy nhà sao chợt buồn buồn. Nhiên vô tịnh xá chơi, nói với sư ông muốn ở luôn trong này. Bây giờ không vui, mai mốt lớn lên có chồng cũng buồn. Mẹ, rồi mẹ kế đó, có vui gì đâu. Ông sư nói không được đâu con gái, đôi mắt con chứa đầy nợ nhân gian. Ráng đi con. Biết mình ở cái vùng sông nước con phải tập bơi, lặn hợp cho giỏi thì sóng nước cũng thành bạn. Phải nhờ một thầy giáo giảng dạy lại Nhiên mới hiểu lời sư. Cô cũng không biết tập bơi thế nào vì đâu ai dạy, chỉ biết ngóng tai nghe coi mẹ kế và mấy thím bên cạnh nhà dạy con gái phải giữ cái gì, phải tránh cái gì rồi ghi nhớ. Ngày nào cũng nhìn qua nhà, ông thầy giáo tề chỉnh quần áo rước vợ đưa con mà ao ước, phải chi nhà mình được dạy. Mẹ về thăm Nhiên nhiều lần, gầy sọp vì nhớ con, đổi với mẹ, ở hay đi đều đứt ruột. Nhìn cảnh mẹ, Nhiên nghĩ tới cảnh sống người Tây, đến với nhau thật nồng nhiệt cuồng say đi, phô bày cho hết cái xấu xa của nhau để coi có thương nổi tới già tới chết hay không. Rồi hãy cưới. Sống thử mà thấy không hợp, mạnh ai nấy đi. Không có gì ràng buộc, thì sẽ khỏi bạc đầu thương người đi kẻ ở. Nhiều người nghe Nhiên nói muốn sống thử đã tấn công dồn dập. Nhiên bắt đầu đáng sợ. Cô biết sợ khanh, thời bao giờ đâu khó gì để trau chuốt cái phong cách ngôn từ. Nghe thật hơn cả sự thật. Khi biết ra, mình bỏ họ khó gì, nhưng tình cảm chắc cũng ê chề, trái tim chắc cũng mang một cái vết thương không kín miệng. Cô đành phong kín tâm tư mình chờ đợi, mà cũng không biết chờ có gặp không. Trong số đông những người ngỏ lời yêu Nhiên, chỉ có tôi là bỏ chạy trong ngoảnh đầu, nhìn lại sau khi nghe vụ sống thử. Trai tôi cưới vợ, Nhiên bàng hoàng, không biết có phải cô đã sai lầm không? Có phải cô đã mạo hiểm để đánh mất một tấm lòng, không dễ gì tìm thấy lần nữa. Nhưng cô nhất định phải kiếm cho được người đã yêu thì phải yêu cho được cả những gì mình thấy là xấu nhất. Nếu tìm không được thì thà ở vậy. Tôi cười. Chắc nhìn thấy cái kiểu cười lúc này kỳ lắm vì tôi mang tâm trạng của một cầu thủ vụng về. Nhiên là một trái bóng căng tròn tôi hằng mơ ước, đã cầm nó trên tay một đổi lâu, đã thuộc lòng từng cái mũi chỉ đường khâu dính cái miếng da, vậy mà bụng cứ hỏi dạ nó tròn hay méo. Tôi để nó xuống chân, tung một cú sút toàn lực, nó bo, nó lăn, đường gập ghềnh, nó cứ lăn. Tôi không nhìn tới nó lại tự hỏi nó méo hay tròn. Bây giờ thì nó đã bo một quãng xa dịu dợi. Tự thú của thiên thần. Phụ nữ có phải thật khó hiểu hay không? Họ cần cái gì trong cuộc sống? Có người nói họ cần tiền, nhưng thật sự có nhiều người thừa tiền cũng đâu có cầm được cái trái tim của người phụ nữ. Người khác nói vậy là họ cần tình yêu, miễn cho họ cưới người họ yêu thương thì biểu họ làm gì cũng xong, ăn gì cũng mỉm cười. Thật vậy sao? Cũng đã có quá chừng người vợ chạy trốn trong cái cuộc sống thiếu trước hụt sau, dù tràn trề tình yêu. Tôi, người từng nắm trong tay khá nhiều trái tim người đẹp, thì thấy dễ ợt từ ngàn năm nay và ngàn năm sau nữa. Đàn bà cần sự dịu dàng, mặc dù bản tính đó vốn là của họ, mà không mấy người trong họ làm được. Em cười cười, đàn bà lòng dạ hiểm sâu, anh không biết sao. Muốn biết họ cần gì, hãy hỏi họ thử coi, ở đó mà đón già đón non. Nhưng mà những điều họ nói cũng đừng nên tin lắm, vì họ cũng không hiểu chính họ. Không tin à, hãy nghe em kể về cô. Cô cũng là phụ nữ. Cô rất nhân hậu, bề ngoài duyên dáng, nhưng không quá đẹp, nhưng có một cái sức lôi cuốn gì đó dữ lắm, y như từ trong tâm hồn tỏa ra một quần sáng mắt trông thấy, hay là tỏa ra một cái mùi hương mũi không gửi được, nhưng ai cũng biết có. Có nhiều người muốn được kề cận bên cô, nhưng cô chỉ yêu anh. Anh không đẹp trai, nhưng anh chàng bạn học hay nói hay cười của cô. Anh không giàu có như ông chủ trẻ của cửa hàng điện máy thường hay đón đường mỗi khi cô đi làm về để tặng quà. Anh không nói năng dịu dàng hấp dẫn như cái chú nhà làm thơ bạn của dì Út. Xỉn xỉn, hai ghé nhà tặng cô mấy cái bài thơ ca ngợi cái nụ cười hiền lành của cô, và không hề biết giận khi thỉnh thoảng nhận ra vài câu châm biếm rất ý nhị của cô. Anh chỉ có một cái tấm lòng. Cô bị chinh phục bởi những gì rất thật. Họ thường chở nhau đi chơi bằng xe đạp. Anh sợ cô đau nên lấy một cái gói nhỏ kiềng đằng sau bọc ba ga. Kệ, xấu mà em ngồi êm. Anh ước ráng làm để sắm được một chiếc xe máy, coi được một chút chở em đi chơi, em khỏi phải lội bộ khi đi xe đạp lên dốc cầu. Một chiếc xe máy không phải là cái gì khó khăn đối với người cần mẫn. Một bữa anh sắm được chiếc xe mới. Cười đầu tiên anh ao ước được đều đi dạo một vòng là cô, nhưng anh cũng nhịn thèm nói với mẹ. Mẹ muốn đi đâu con chở mẹ đi bằng xe mới. Mẹ tình ý lắc đầu cười cười, và anh giọt tới chỗ cô. Cô khen màu xe đẹp, em thích lắm. Anh hài lòng về lời khen và nói anh có để ý đến sở thích của em. Em đúng là biết xài đồ. Đây là cái màu thịnh hành bán chạy nhất. Trong tiệm chỉ còn một chiếc sau cùng. Em coi nó ánh kim tuyến dòm đã mắt, đúng là cái màu sơn ghiên của xe có khác. Họ bắt đầu nói về cái đợt dành dụm tới cho đám cưới. Đợt tới nữa cho con. Ngay lúc đó thì một bà lão bưng một cái rổ rau đồng đi ngang, nghe tiếng kèn xe ngược chiều. Với họ, bà giật mình, bắn người một cái, tụt lùi trở lại ngay đầu xe anh. Bà hốt hoảng miệng líu ríu. Ma ma mày, ma tao, ma mày, ma tao. Anh tránh bà và thắng gấp, cô và anh quăng xuống lề đường. Chiếc xe mới ngã ao một bên, lết một chút mới ngừng hẳn. Anh lồm cồm ngồi dậy, bước tới dựng xe lên. Hai con mắt của anh dòm trân trói cái vết trầy dài và một cái đường tét nhỏ trên dè xe, rồi quay qua ngó bà lão. Kiểu ăn vận gì mà nghèo không tả nổi, vô phương mắt thường. Anh gầm lên. Đi đường mà kèn xe cũng giật mình, thì đi chi? Đúng là cái đồ khùng điên. Hư hết rồi, thấy không? Bà cụ lựng khựng lại gần anh, vuốt vuốt tay anh. Cậu cho tôi xin lỗi, tại tôi liệu. Anh trợn mắt. Liệu. Khùng quá. Vậy thì đừng có đi ra đường. Anh thất bà một bên, bà lại líu lưỡi nói liệu. Ma mày, ma tào, ma mày, ma tào. Rồi ngã lăn xuống lề đường. Một người đàn ông độ 30 ngoài đội cái nón lưỡi trai nhanh nhẹn cúi xuống đỡ bà cụ lên. Thím có sao không? Tại anh ấy tiếc cổ quá nên lỡ tay. Thím đừng buồn nghe. Thôi, con cho thím tiền nè. Thím về đi, đừng bán nữa. Mỗi tháng thím ghé quán này lấy gạo về nấu ăn con lo. Cô gái đứng chết trân nhìn cảnh tượng, cô chưa kịp làm gì nhưng kịp nghĩ. Người mình yêu thương đó ư, sao anh lại có thể quý cổ hơn người? Sao anh không bận tâm anh có bị thương không? Anh... hay là cô có đau chỗ nào không? Bà cụ kia có sợ lắm không? Người già kia bệnh tật mà còn phải ra đường bươm chải vốn đã nhọc nhằn lắm rồi. Anh có cần phải dùng đôi tay mạnh mẽ của mình trì kéo cái gánh nặng của bà không? Người đàn ông sao không có chút gì độ lượng? Một vết trầy thôi mà. Xe hư thì cô và anh có thể làm mua xe mới. Tại sao có thể làm tổn thương một người tật nguyền như vậy? Có một cái gì đó đổ ập giữa lòng cô. Ôi, cô thoáng nhăn mặt. Cô phải sống với người đó cả đời. Rồi từ đây, bao nhiêu lần nữa cùng đi với anh, cô sẽ phải bẻ bàng chứng kiến những hành vi hẹp hòi không đáng có. Anh dắt xe đến. Thôi, mình về đi em. Thiệt tình xui xẻo gì đâu. Mất vui hết trơn. Cô khẽ cắn môi, anh vẫn không ý thức được hành vi sai trái của mình. Lên xe đi em. Cô không muốn lên xe, nhưng không thể làm cách nào khác. Trên đường về, cô không thể nói bất cứ câu nào. Anh vẫn ngồi than thở về cái chỗ dè xe. Thiệt là xui xẻo. Sao mà bà ta không đâm đầu vô xe khác lại đâm vô xe mình? Bảo hại xe mới mua. Chưa hết mừng, đã bị nạn. Sao em không nói gì hết vậy? Cô tự hỏi lòng mình phải nói gì đây? Những lần sau có đi đâu cô hầu như không dám ngồi lên chiếc xe mới của anh. Vì mỗi lần ngồi xe hình ảnh bà cụ ngã lăn ra đường lại hiện về với một cái chuỗi âm thanh vô thức phát ra, nhất là những lời tiếc rẻ cái chỗ vết trầy vẫn được nhai lại nhiều lần. Thấy cô không chịu ngồi, anh nói cô chê xe bị trầy hả? Cũng tại bà khùng đó, đi bộ mệt muốn chết. Sao mà em dở chứng có cái xe lại đòi đi bộ rồi làm chi mà đi chơi xa vậy? Cô lười trả lời anh, lười trò chuyện với anh. Dần dà cô thấy mình không còn nhớ anh nữa. Một đổi lâu cô tránh gặp mặt anh. Anh nhìn thái độ lơ là của cô cũng không hiểu gì sao. Cô nói em và anh không hợp nhau đâu, mình không duyên nợ. Anh hỏi anh có lỗi gì với em sao? Vẫn yêu thương em thật lòng mà. Vậy là em đã thấm thía được cái khổ cực khi yêu một người nghèo. Vậy là em quyết định chọn mấy người kia sao? Bao nhiêu lời hờn trách vốn có anh đem ra xài hết. Phải mà, anh giống dĩ coi mình như một vật sở hữu, giống như một chiếc xe, nên mất đi thật tiếc không chịu nổi. Chia tay sớm hay hơn là để cưới nhau dẫn người lớn vào cuộc thì còn rắc rối hơn. Họ chia tay, anh trở nên sợ phụ nữ khó chịu quá, yêu thương là yêu thương, chia tay là chia tay cái một, không chút dương vấn. Anh có người yêu, anh có yêu người đến sau như từng yêu cô không? Không biết nữa, vì cô đâu có tiếc những gì mình bỏ đi nên không để ý. Cô chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Một bữa lang thang, cô tìm đến nơi xảy ra cái sự cố làm gãy đổ tình yêu của cô. Cô cũng không hiểu gì sao, nhưng thâm tâm cô biết mình muốn tới đó, coi cái người đàn ông nọ đã giữ đúng lời hứa với bà cụ không. Thật lòng cô mong ông ấy cũng giữ đúng lời hứa và mong gặp lại ông dù cũng chẳng biết để làm gì. Cái lúc cô ghé, ông đang trao cái túi gạo cho bà cụ. Nhìn bà cụ nhận quà, cảm ơn ông bằng trọn cái lòng biết ơn lẫn sung sướng mà lòng cô cuộn cái niềm vui. Ít ra thì tình người tồn tại. Cô rất muốn lại gần chào hỏi ông một câu. Có dịp trò chuyện thì lòng sẽ nhẹ hơn, nhưng cô rụt rè lắm. Biết lấy danh nghĩa gì để đối diện, mở đầu làm sao trơ trẽn quá đi. Nhưng nếu đó là một người tốt, chần chừ thế này, có phải cô đã bỏ lỡ cơ hội? Cuối cùng cô chọn cách quay về. Cô không quen mở lời trước đối với bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng rồi cô trở lại quán không phải để làm quen, mà là để có cơ hội nhận được nhiều hơn hình ảnh tốt đẹp về tình người. Ông vẫn giữ cái thói quen cho gạo bà cụ. Cô hỏi thăm chủ quán thì biết đó là ông chủ của một cửa hàng cầm đồ, giàu có và thích làm từ thiện. vợ chết có để lại một thằng con tròn lụi. Ông là người cưng con số một. Có một bữa đi cho gạo, anh dẫn theo đứa con, thằng nhỏ rất dễ thương và hiền lành. Anh đang lúi húi đưa gạo cho bà cụ thì đứa trẻ khóc ré lên. Thì ra một cái thằng bán vé số giật lấy cái chiếc xe điều khiển từ xa rất đẹp của đứa bé. Đứa bé không cho nên giật lại. Giằng co một hồi, thằng bán vé số xô ngã đứa bé. Mặt đứa nhỏ tèm lem, anh bước lên vừa kịp nhìn thấy thằng kia ôm chiếc xe chạy. Anh chạy theo giật lại chiếc xe, giang tay tát một cái nảy lửa ngay trước cái má của thằng vé số. Thằng nhỏ ôm mặt chạy đi vừa khóc ngất. Cô phóng lên xe chạy theo thằng bán vé số. Cô gỡ tay nó ra, một cái vết đỏ trùm kín má in dấu bàn tay. Nếu ba mẹ nó thấy cái cảnh này chắc là đứt ruột, chắc có xô xát. Mà có khi nó là một đứa trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi mới dễ bị ăn hiếp như vậy. Nó chỉ là một đứa bé thôi mà. Có xô ngã đứa kia cũng đâu đến nỗi phải què tay gãy chân hay mất mạng. Sao lại đánh nó thay gì? Dừng lại dạy nó vài câu. Kiếp người, nhưng nó có đủ bất hạnh rồi. Sao chồng lên nó làm chi thêm nữa những bất hạnh? Cô để nó lên xe chở đi mua một chiếc xe hơi điều khiển từ xa, loại thiệt đẹp, bằng nửa tháng lương của cô. Con còn nhỏ đừng có giật đồ của người ta nữa nha, vì vậy dễ bị đánh đòn lắm. Thằng bé mừng quá, quên cả cảm ơn, cô nghĩ chắc chưa ai dạy nó nói cảm ơn, cô khẽ kêu nó trở lại. Con đưa chiếc xe lại cho cô, thằng bé nhìn cô trân trân. Đã muốn ôm xe bỏ chạy rồi, nó tự hỏi có phải cô đã nghĩ lại, đã tiếc một chiếc xe quá sức hay ho mà không cho nữa. Đúng là không thể cho người khác một chiếc xe đã như vậy. Phải bỏ chạy trước khi cô ấy lấy lại, nhưng có lẽ ánh mắt cô hiền và kiên quyết quá, nên nó làm theo. Cũng có khi, nó nghĩ là có chạy cũng không thoát được cô. Hồi nãy nó bị một lần rồi, chỗ bị đánh đang bầm tím, nó đưa chiếc xe về cô mắt đầy hoài nghi. Cô cảm ơn con đã đưa lại, con thích chiếc xe dữ lắm phải không? Vậy khi cô cho con, có phải làm gì cho cô vui? Nó lại ngó cô trần trần, rõ ràng trong cuộc đời nó chưa xuất hiện hai từ cảm ơn, và có lẽ còn rất nhiều những từ khác nó chưa từng dùng tới. Cô tiếc là mình không thể dạy cho nó tất cả những điều cần thiết cho một con người có thể làm để cho cuộc sống này tươi vui hơn. Một cử chỉ cảm ơn dạy cho nó có phải là muối bỏ bể? Cũng được, ít ra trong cuộc đời này, đầy thêm một từ cảm ơn hơn là nặng nề thêm bởi một câu cài cú. Thằng bé đã biết cảm ơn sau khi nhận lại được chiếc xe. Cô mua thêm cho nó một tờ vé số rồi nhìn nó chờ đợi. Con cảm ơn cô. Cô thấy bụng dạ mình mở hội tưng bừng. Chuyện về cô đến đó là hết, và cô chính là em. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi. Cô là người tốt. Tôi phong cho cô, tức là cho em một cái danh hiệu thiên thần. Nhưng tôi hỏi thiên thần của mình sao lại mua cho thằng bé một cái chiếc xe đắt tiền như vậy. Hình như em hơi bốc đồng, nửa tháng lương chứ không phải trò đùa. Em cười. Em không phải hoang phí nửa tháng lương của mình để làm cái chuyện bao đồng. Vì thằng bé đó đã chịu một cái tát tay để mở ra cho em một bài học. Nếu không có nó, em đã chìm đắm với quan niệm về lòng người của mình. Em đòi hỏi con người phải tốt tuyệt đối, mọi tình huống phải bình tâm suy xét. Em quên đối với anh ấy, người yêu em, chiếc xe là một báu vật đương nhiên, không thể so với em vì mỗi cái việc sở hữu đều có một giá trị riêng của nó. Cũng không thể so sánh với sinh mạng của bà cụ. Khi một vật báu tuột khỏi tay, hầu hết người ta hành động bằng một phản xạ của động vật. Đẩy cái con người tới một trạng thái là luôn luôn đòi hỏi vô ý. Người em yêu quá vô lý khi đòi hỏi một người bệnh tật phải phản xạ y như anh khi đi đường. Anh quên mất anh là bà cụ, anh cũng thê thảm y vậy. Người đàn ông vô lý khi đòi hỏi đứa bé bán vé số thiếu tất cả vật chất và sự giáo dục phải hành động như một đứa trẻ ngoan được hưởng đầy đủ hạnh phúc. Và trong nhóm đó, người vô lý nhất là em đòi hỏi những người đang nhìn vật báo của mình bị giày xéo phải có thái độ tỉnh táo của một người đứng ngoài cuộc, không hề bị mất bất cứ thứ gì. Đó là một sự vô lý không chịu nổi. Tôi cũng công nhận em vô lý, và không ít lần tôi cũng vô lý như em. Nhưng tôi nhất quyết không lấy lại cái danh hiệu thiên thần từng phong cho em, vì em là người biết mình vô lý. Chuyện của em tới đây hết thiệt, vì rốt cuộc tôi phát hiện mình vẫn chưa biết điều gì có thể trói buộc được trái tim phụ nữ, nhất là trái tim thiên thần. Dịu dàng, tiền bạc hay bất cứ cái gì đều không phải. Chắc là phải có một cái sợi dây thiệt dẻo được bện một cách chắc bền bởi những sợi rất thanh rút ra từ một trái tim thiên thần nào đó. Nỗi lo sợ của loài người. Cái gì làm người ta sợ hãi? Đó là khi bị mất vật báu. Đương nhiên phụ nữ khó hiểu, người xưa đúc kết bằng câu đàn ba lòng dạ hiểm sâu. Có người khác lại nói phụ nữ trăm người như một, từ ngàn đời vẫn vậy, rồi ngàn năm sau vẫn không thay đổi. Chỉ cần dịu dàng với họ, dù vốn dĩ xưa giờ nhân loại xếp cái bản tính dịu dàng về cái phía mềm, vì mềm nên phải dịu để lạc mềm buộc chặt. Mỗi người nói một kiểu, làm cái người mà vốn hiểu khá nhiều tâm lý phụ nữ như tôi không phải lùng bùng hai cái lỗ tai. Rốt cuộc phụ nữ là khó hiểu hay dễ hiểu? Hạnh phúc của người đàn bà. Nắng ngạo ngược táp tròn cái khoảng sân, nuốt chửng mọi thứ ngổn ngang trên nó. Nhưng muốn đi vô nhà nhưng chân không buồn nhắc. Mẹ chồng đang ngồi trên võng mân mê cái tấm lá tự di, ánh nhìn đầy cái tâm trạng nhưng miệng đóng kín bưng. Nắng tốt quá, nóng không? Dạ không. Mẹ thở nặng một hơi, như lời câu nói vừa rồi đã chắc kiệt những giọt sức sau cùng của tuổi già. Mẹ muốn nói câu khác nhưng người đàn bà đức độ mẫu mực như mẹ không thể tự nói câu ấy ra, nhất là trong lúc nhương cứ ho khùng khục ngồi héo hon dưới nắng. Cả đời mẹ không hổ danh vợ hiền châu thảo. Bà nội bay còn sống, mẹ hay kể mỗi ngày mẹ phải thức từ 3 giờ sáng quét nhà trước và sau. Có đâu như nhương tức giận giữa khuya ghi ghi chép chép ngủ như chết tới 5 giờ sáng mới dậy dọn dẹp một chút là ôm cặp đi dạy. Nội tôi bay khó ăn cơm mà gặp một cái hộp thóc trong chén là lấy đũa dầm cọp cọp xuống mâm, tới chừng nào mà cái hộp thóc nhừ ra mới chịu ăn. Mẹ nói vẫn không giận bà, vẫn lo cho bà kỹ lưỡng từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ về nhà nội năm 18, dáng mỏng như mấy đứa học trò cấp 2, nhưng làm dâu sắc lẻm. Năm 19, mẹ sanh chị 2, chị 3, rồi 4 người con toàn gái. Các con của mẹ đều sạch sẽ, thơm tho. Nội chỉ phiền không có thằng cháu trai, thì mẹ ung dung đặt vào tay nội một chàng sáng sủa giống cha, như đúc là Tấn. Tấn càng lớn càng ngoan và học giỏi, anh rất nể trọng mẹ. Trong mắt anh, mẹ là trung tâm của cuộc sống như mặt trời. Anh chọn Dương vì cô giống mẹ ở cái dáng mỏng như lá cỏ, nhưng chỉ giống mẹ mình ên cái dáng đó thôi. Cô không được giáo dục kỹ về nữ công gia chính. Mẹ cô mất sớm, cha thì thất chí, tiêu pha, dễ dãi, nên cái quỹ thời gian còn lại trong hơi men. Chưa đầy 40 đã bị viêm đủ thứ trong người rồi chết thật sâu, nhiều ngày chết giả. Nhưng còn nội và bà chỉ nói đi nói lại một câu, con gái ráng học để làm cô giáo. Nói thêm nhìn thấy Nhương mặc cái áo dài, nghiêm cái ánh mắt hiền dịu về phía học trò, giấc mơ đó được nội dệt trên từng mặt lưới kết thành những cái tai lưới dài ra theo từng ngày đến trường của Nhương, dày theo cái tuổi đời chồng chất của nội. Từng cái gút nhỏ xíu kết chặt những mặt lưới đã ăn tươi màu cổ trầu đóng trên tay nội, chúng ăn tiếp cái phần thịt da đầu ngón tay nội tới no nê tới ống hồng như nhụm cái thứ nước pha bằng cái màu thịt. Từng đêm sau 2-3 cái giấc ngủ, Dương tỉnh dậy vẫn nghe tiếng đầu ghim bật vào dây gân tạch tạch. Lâu lâu nội đưa cái cây ghim khều nhẹ cái tim đèn dầu cá. Mũi dầu tỏa đầy đêm, đầy giấc mơ tươi đẹp của Nhương. Nhưng ghiền cái mùi dầu, thương cái con thằng lằn cũng ghiền cái mùi dầu. Đêm nào cũng lân la lại cái ngọn đèn bằng cái chén mẻ. Dường cái đôi mắt tròn nhỏ xíu chìm trong đêm, Nhương ao ước chính tay mình sẽ giữ chân những đứa trẻ nghèo khó ở lại trường. Từ đó vào đời, chúng cũng lấp lánh những ước mơ tươi đẹp như cô. Quen nhiều, Tấn cũng thương cái giấc mơ đẹp của Nhương. Nhà Tấn ở cách nhà Nhương một con đường liên xã rất dài. Hai đứa gặp nhau ngày Nhương còn là con nít lắm. Hôm đó cô bưng cái chén muối ớt trèo lên cái cây mận. Tấn đi ngang, nhìn thấy vẫy tay. Xuống đi, con gái leo lên kỳ lắm để anh hái cho. Nhưng riu riu tuột xuống đất. Tấn yêu cái nét dịu dàng dễ dài của Nhương. Cô yêu cái nhìn ngời ngợi của anh. Yêu cái câu nói hồi mới quen, nghe rất con trai, rất bản lĩnh. Từ đó cô biết, lớn lên ngoài làm cô giáo ra còn phải là một người con gái, làm vợ và làm nhiều các vai trò khác nữa. Những năm như mới về, trường học còn sơ sài, đồ dùng học tập của thầy và trò chỉ là những viên phấn chai sạn, vài cái tấm bảng thiết nhỏ rỉ sét, những cái bàn lông đinh vặn vẹo. Lớp học lợp ton nhưng lủng nhủng những cái lỗ to bằng cái thau cái nồi. Nắng rội vào từng cái buổi học sáng trưng. Khi mưa, lũ học trò phải ôm dở, nép sát phòng, chèn lẫn nhau, nghe mưa gào lên trên mái tôn, động về từng cái tiếng ào ào chảy trôi cả bài học trên bục giảng. Ngày nào tới lớp thấy một đứa trẻ học trò vắng, một em không thể nhớ được kiến thức đã học hôm qua, cô nghe buồn như mình vừa thi rớt, cô đã ngồi lại dạy cho các em, kể cả giờ ra chơi. Trống tan trường rồi, cô vẫn cố giữ lại vài em dạy kèm thêm. Chiều, đang đi chợ mua cá, nhìn thấy ngôi nhà ọp ẹp của cô quậy. Một đứa học trò cá biệt nằm khép nép dưới bờ chuối, rối chằng chịch. Cô liền ghé lại, nhắc em học bài. Nếu em chưa thuộc thì cô ngồi xuống dạy em. Có bữa thì lúi húi tìm cách dạy, cô quên mất thời gian. Bước ra ngoài đường thì nắng đã hiền lành, nép bên ngôi nhà nhỏ xíu dặn dẹo. Mẹ chồng đón cô ở nhà bếp khi bữa ăn cơm chiều đã chín. Mẹ tưởng đâu con đi chợ lạc đường, nên biểu chồng con đi mua ít trứng vịt về chiên ăn đỡ. Nhưng lặng lẽ dọn chén, cô đặt nhẹ từng cái chén mà cũng nghe chúng chạm xèn một cách cọc cằn vào cái mâm làm giật cá mình. Cô biết mẹ không khi nào thích cái món trứng vịt chiên, nóng người còn lâu tiêu. Mẹ thích những món ăn được nấu một cách vén khéo chu đáo. Tấn ái ngại, em dạy gần 4 tiếng ở trường rồi, mà còn tham chi tiếc việc làm chi nữa, mẹ không có hài lòng. Nhưng bước vào bàn ngồi viết nhìn trang giáo án, cô sai ở chỗ nào, ngày nào cũng vậy. Trong lúc cô lặng hợp giữa những bài học kiếm những điểm yếu của từng giờ dạy, thì thời gian cứ vụt trôi qua, thầy hiệu trưởng nói, trường lớp còn thiếu để cho học sinh lưu ban là không đủ người dạy. Cả bàn ghế cũng thiếu, bằng mọi giá phải dạy cho trẻ em lên lớp. Cô dạy miết miết, lời cảnh báo của chồng từ từ bớt ám ảnh. Cô xuyên tới nhà học trò hơn. Những ngôi nhà ọp ẹp của lũ học trò quen dần với bước chân cô giáo trẻ. Mẹ cô quậy, chị phụ huynh quá bụa gầy gò mặc cái áo mỏng phất phơ, chè hững hờ đòi cái vú chảy xệ tới bụng. Chép miệng, tại cô kêu tôi cho nó đi học chứ, loại chết đi sống lại như nó học hành thì gì đâu mà cô ơi. Dẫu nó vậy chị cũng thiệt bụng cho nó học. Thấy cô giáo tới nhà, liền mau chân ra bờ chuối đốn một buồng già hương còn non nấu chín mời cô. Nhưng không chịu ăn, nhận vài ba trái rồi tất tả đội nón trở về. Cô sợ những bữa cơm chiều do mẹ chồng nấu với món trứng vịt chiên. Mẹ chồng nhìn thấy trái chuối nấu ốm tông nằm cong queo ở cái rổ xe của Nhương, ngoảnh nhìn sang hướng khác. Bước qua nhà hàng xóm, bên đó có một đứa trẻ vừa biết nói, một đứa lên năm. Nhương bắt cái nồi cơm lên, dọn dẹp nhà bếp, làm cá, nấu một cái tô canh, kho một ơ cá. Chiều đó thì mẹ chồng vẽ miếng cơm chấm cái nước mắm triệu trạo nuốt. Hình như bà thoáng nhăn mặt, Tấn cũng thấy. Tối, Tấn nói nhỏ với Nhương. Em mua cá để nó chết. Cá nấu canh nó không có ngon lắm. Bữa sau đi dạy kèm cho các em, Nhương mua cá trước. Tới nhà mẹ cu quậy làm giùm khi đó còn sống. Canh cá chiều đó không tanh, nhưng mẹ chồng cứ dán mắt vô cái miệng Nhương đang nhai. Dòm ý như hỏi cô nấu ăn ngon dữ lắm sao mà nhai ngon lành vậy. Cô nghĩ mình ăn uống thô thiển làm mẹ khó chịu, hay là mãi đi dạy nên bỏ bê việc nhà làm mẹ phật lòng. Cô cố gắng ăn ít hơn một chút, nhai nhỏ nhẹ, thức dậy sớm, như lời mẹ nói, dọn nhà trước và sau. Khi ngồi ăn cơm, thấy mẹ soi cái con mắt vô cái tủ chén là cô dọn chén ra lau chùi trong kẹt trong hốc tủ, rửa sạch chén lau khô còn phơi nắng. Mẹ đi đâu về, ghé mắt vô lu nước là cô xắn tay áo dùng xơ dừa, kỳ cọ sạch thành lu. Đổ hết nước trong lu ra, gánh lại đầy rồi để trên miệng lu một miếng xà bai lọc trứng nước. Lu nước lúc này cũng trong xanh, thấy là muốn múc một ca ực cho đã thèm. Nhiều khi tới trường sau những buổi dạy, cô ngồi thừ bên bàn giáo viên, người mỏi nhừ. Vài đứa học trò ngồi nán lại chuốt bàn tay cô. Có tay cô dài lắm mà sao bàn tay cô không đẹp như hồi mới đầu năm. Nhưng nhìn lại bàn tay mình thấy đã có những tĩnh mạch gọm lên xanh lè như cả bầy những con rắn lục bò trong đó. Cô rút tay, nghĩ là các em thấy sẽ sợ. Hồi còn ở nhà, nội hay lấy cái bàn tay có cái ngón trỏ, khuyết một miếng thịt, vuốt những ngón tay nhỏ của Nhương. Bàn tay con nhỏ này tốt quá. Mót lúa, nhổ mạ gì cũng không bị nhăn nhúm. Ngồi như vậy lại nhớ nội. Giờ này nội ăn cơm chưa? Hồi Nhưng đi học sư phạm, nội ở nhà hay nấu cơm ăn sớm. Nội nói ăn cho xong bữa. Những bữa ăn chỉ có một mình, nhai trong yên ắng, rất nhẹ, nhưng có thể nghe được tiếng cơm triệu trạo trong miệng. Tôi nghẹn qua họng. Nhớ tới đó, Nhưng kín đáo chạm cay nước mắt. Vậy mà hồi gả Nhưng, nội cứ cười cười, mừng cho con yên bề gia thất. Ngày cưới, nội không đưa dâu, ngồi khuất trong vách nhà, ngoái trầu cọp cọp. Nước mắt cô chảy tuôn, sau ngày cưới lâu lâu cũng có về thăm, nhưng những lúc gần đây, không khi nào cô dám để nội rờ bàn tay. Hình như cô ốm dữ lắm, cái áo dài hồi cưới mặc vừa dặn giờ đã lỏng thõng như mặt khít của mẹ chồng. Ngày nào đi dạy về nấu nướng xong, cô chỉ thèm nằm. Nhưng khi mẹ đặt cái chén cọp xuống dán cạnh nồi cơm ăn cho xong bữa, cô lại ngồi thấy cái cơm lạc như cơm thiêu. Mẹ chồng nhướng mắt thật lâu, cô ốm nghén không, cô bẽn lẽn dạ không. Mẹ chồng lại ngóng ra cửa than, sao lâu quá con Năm không dẫn mấy đứa nhỏ về chơi. Hè, chứ ngồi bên bàn giáo viên, nhẫn cái ngón tay vào cái tĩnh mạch máu nổi cộm trên lưng bàn tay mà đau thấu tận ngực. Tấn đã giận, biểu hè ở nhà cho khỏe mà cứ đòi đi dạy. Bọn trẻ cần Nhương, trẻ ở nông thôn thua thiệt trăm bề. 6 tuổi, có khi 7, 8 tuổi, từ ruộng, từ đìa mò cá, nhảy cá rọp vào lớp 1. Chỉ biết cầm tay viết, chỉ hỏi con tên gì. Nó nói con tên Ngọc, họ gì, họ Ngọc. Trường đưa cô đi tập huấn để về mở lớp mẫu giáo ngắn hạn trong hè, bù đắp phần nào những thiếu hụt của tuổi trẻ. Tấn lén nhìn thái độ của mẹ rồi trách cứ Nhương. Em làm quá, mẹ không cho đi dạy nữa thì khổ. Mẹ vẫn không nói gì, cứ nhìn vào cái miệng nhai cơm của Nhương như muốn nhoi ra cho nó trào. Rồi một ngày ánh mắt của mẹ phát huy hiệu lực, Nhưng ủa khang, thậm chí không có một chút thức ăn nào có thể ở yên trong miệng. Nhưng ốm thêm nhiều lần nữa, nhưng mắt long lanh, mặt ngời ngời, miệng nở xòe những nụ cười hạnh phúc. Mẹ mừng ra mặt, ngày ngày bấm ngón tay, tính dặn. Nhưng đi đứng kỹ lưỡng, mẹ còn mua hẳn mấy cái áo may kiểu bác sĩ nhỏ xíu. Kiểu này con trai con gái đều mặc được, nhưng rồi niềm vui của mẹ chùng xuống khi con mắt đụng vào ngực, vào mông của cô, chúng xẹp dần theo từng ngày đến lớp. lương bổng có bao nhiêu mà đi suốt ngày. Đã vậy, ăn mấy cái trái chuối non làm sao đủ dinh dưỡng, rồi có ngày đổ bệnh, nói gì đến chuyện sanh đẻ. Hay là con nghĩ vậy đi. Nhưng cúi đầu, mẹ chồng nhắc tới mấy cái trái chuối của mẹ cô quậy. Chị thương Nhương lắm, sáng nào cũng đem vô lớp vài cái củ khoai luộc, hai chùm chuối nấu. Tội nghiệp cô giáo ghê nơi, lo dạy không ăn sáng. Nhờ cô mà thằng con khùng chịu nhà tôi, nó đọc được chữ. Cô biết không, nó hết chạy trốn khi thấy người lạ rồi. Dương thấy lòng ấm ức nhưng nhắc chị đừng nói con mình khùng, có mặc cảm, tội nghiệp. Chị già dạ rồi về. Cuối năm đó lớp cô phụ trách đứa tệ nhất cũng đánh dần được chữ. Phụ huynh nói với nhau cô Đương hiền dạy giỏi lắm. Chưng về kể cho nội nghe, nội ngồi nhai trầu cười tới nhiễu cả trầu xuống cam. Nhưng lấy cái khăn đóng nâu màu cổ trầu chùi cho nội. Cô nghe thắt lòng khi nhìn thấy má nội cũng quằn quại cái cổ trầu. Nội lắc đầu, có gì đâu, con được dạy, nội nhắm mắt cũng yên. Đó là ước ao cuối cùng của nội, nhưng làm sao phủi được. Nhưng không nghe lời mẹ rủ có bề gì, cô lắc đầu ngoài ngoại gạt cái ý nghĩ rủi ro vừa chớm hiện. Dường như những lo sợ ấy là một điểm không lành, nó trườn mặt ra chặn giữa cái lối đi, kéo tuột Nhương sóng xoài trên đường. Ngay khi cô dắt xe bước ra khỏi nhà ọp ẹp của một đứa học trò, chẳng có dấu tích gì nhưng xuất hiện những cơn đau quặn ở bụng dưới. Sau lần hút thai vì đứa bé chết lu, tử cung bị tổn thương, mẹ dán màn nhìn vô mùng. Mắt khó đăm đăm. Tao nói có sai đâu, cái đà này có thai lần sau, giữ cũng chẳng ăn trăng quấn đây. Cô nằm dán người sát giường, thức ăn vào miệng lại cứ trào ra ào ào, như có ai đang ở trong đó đặt cái máy bơm cỡ mạnh. Tấn đưa Nhương đến bệnh viện, bác sĩ khám kéo cái ống nghe ra khỏi tai lắc đầu. Vừa sảy thai nên tinh thần rất yếu, thể lực cũng yếu, lao bộc phát. Trong khi đó dạ dày có dấu hiệu loét nên không chịu được những cái phản ứng phụ của thuốc. Cô cần phải có được một cái chế độ chăm sóc đặc biệt. Cái chết dường như thật dễ dàng. Tấn có phải đi làm xa, mẹ chồng sau khi bưng vô buồn cái tô cháo cũng qua nhà hàng xóm nựng mấy đứa nhỏ. Nhưng không ăn. Lần bước ra hàng ba thu người bên góc sân phơi nắng. Nắng ẩm chói chang, cô lại nhớ cái tia nắng đầu ngày mà thường len qua cái cửa sổ rọi sáng cái bàn giáo viên. Thấy nhớ học trò, thèm nựng một đôi má non tơ. Hồi còn đi dạy, có lẽ tiếp xúc nhiều với học trò, cô quen cái cảm giác thèm một đứa bé. Cô nhìn xuống cổ tay, những cái đốt xương nhọn khô ra, thấy hy vọng sống là mai. Còn chuyện sanh con, cô mím môi hít thở mạnh, luồng hơi dường như không vào phổi mà vào tim, thổi phục một cái, tim không còn đủ khả năng động đậy. Nhưng nhăn mặt bước ra hiên, cô đứng bên lối đi ngập đầy cỏ chỉ. Bên trong ngôi nhà của người hàng xóm chỉ có mẹ chồng và một người phụ nữ khá đẩy đà. Bà tên Tám Bận, chuyên nghề mai mối, mẹ chồng ngó trân trân bà ta, biết vậy, nhưng không được đâu, nó đang bệnh làm vậy chẳng khác gì giết người, tội chết. Bà đợi tới chừng nào? Bà nếu nó có con cũng là những đứa yếu ở yếu ớt, bà muốn cháu nội bà lau cả chùm hả? Mẹ chồng chép miệng thở một hơi não nuột. Biết làm sao, âu cũng là cái số mà, thà nó chết, muốn cưới ai thì cưới. Nhưng thấy mệt, người cô giả mồ hôi thèm nằm xuống ngay cái lối cỏ, cô gượng bước đi, nương theo mấy cái cánh cửa vào buồng. Gieo mình xuống giường, mẹ nói phải, Nhương sắp chết rồi, không phải chết, cái một mà chết mòn từng phần thân thể da thịt, tới lúc nào đó sẽ tan ra thành không khí, loại không khí bọn trẻ sinh ra mới 5 ngày, phải bị tiêm cho có tẩy mũ một cái sẹo nhỏ để chủng ngừa. Nếu Nhương chết, Tấn sẽ ra sao? Khóc giật giả quỳ bên mộ. Nhương cười, thời này ai làm vậy? Chắc Tấn sẽ nâng niu từng vật dụng có những kỷ niệm của vợ. Có khi anh sẽ ngã bệnh, mẹ sẽ mớm đút cho Tấn những muỗng thức ăn khuyên can. Con không thể quỳ được, mẹ chỉ có mình con là con trai. Cái trọng trách đó sẽ kéo Tấn ngôi ngớp vươn lên, dẫu Tấn có bị sa xuống 18 tầng địa ngục. Mẹ bận biểu Tấn sẽ quên nhưng rất mau. Cả những buồn vui thương giận. Nhưng nội sẽ buồn, nỗi buồn không ai nhìn thấy vì mắt nội lúc nào cũng sụp mi. Nội sẽ ngồi nhìn ra cửa sổ, dù mắt nội không thấy gì. Nhưng thèm leo lên xe, lao về, nấu cho nội một nồi cơm, quét lại cái sân nhà, kể cho nội nghe chuyện ở trường. Nội không cần nheo mắt, vẫn gọi chính xác tên Nhương khi nghe bước chân cô. Còn không đi dạy sao? Chủ nhật nội cũng hỏi dạy, nghỉ hè nội cũng hỏi dạy. Cả đời nội có ăn lương nhà nước đâu mà coi lịch. Cuốn lịch Nhương treo hồi Tết chỉ có lật được tới ngày mùng 2. Nội không quan tâm thời gian, dù nội còn rất ít thời gian. Nhưng bò dậy, đòi ăn, háo ăn như một đứa con nít bị đói bỏ. Có khi vừa ăn, vào thì cái máy bơm trong người của cô hút tuôn ào ào. Tấn chịu hết xiết, nhìn cô như nhìn một người xa lạ. Có lẽ anh nghĩ con ma đói nào đó đang nhập. Có lẽ vợ anh đã chết. Nhưng chịu đựng tới cái lúc mà cái máy sổ thức ăn trong bụng đầu hàng. Cô có thể ngồi lâu hơn, có thể đi đoạn đường dài hơn. Cô đi dạy được. Ngay cái ngày đầu thấy Nhương từ trường trở về, ngồi bệt ngay cái vách buồn thở. Mẹ cũng quyết định không bỏ qua nhà hàng xóm nữa, nhìn thẳng vào Nhương, hoặc là Tấn, hoặc là cái nghề dạy học. Nhương nhìn lên trần nhà, có con thằng làng ló đầu ra, dường đôi mắt nhỏ xíu. Con này chưa từng được ngửi cái mùi khói dầu cá, nhưng dường như nó ghiền cái hơi thở của Nhương. Hơi thở có phương mùi khói dầu cá. Cô bỏ cái con thằng làng đảo cái ánh mắt nhìn tìm kiếm. Tấn khép nép người nhỏ thó bên bậc cửa buồn, dáng gầy như chú bé, lơ mơ cánh mắt như phan nài, như thương hại, mắt không động đậy như mắt đang ngừng thở. Thực ra thì mắt còn sống vì Nhưng thấy nó cụp xuống khi mẹ quay ra Tấn. Cùng cái nhìn đó, nhưng sự lựa chọn của Tấn khác hơn, hoặc là mẹ, hoặc là vợ. Sao mà mẹ ban phát cho chúng con lắm cái sự lựa chọn? Trước mắt Nhương hiện ra bốn cái con đường chạy về bốn hướng. Tấn và Nhương không kéo lại chạy ráo riết về những hướng không có nhau. Bước chạy lặng quặng, ngã nhào tuôn nước mắt. Tấn gục, mỗi bữa chỉ lưng chén cơm rồi bắt ghế cạnh ngồi cửa sổ. Nhìn cái khói thuốc tới khuya. Nhà không có tiếng cười. Nhường chỉ ham được đi dạy mà nghe cái lũ học trò nói chuyện. Những đứa học trò kéo tay cô mân mê, chị phụ huynh nghèo mang đến một bọc sữa đậu nành, ngồi nhìn thấy cô uống hết mới chịu về. Nhưng về líu lo kể cho nội nghe về bọc sữa, về những đứa học trò ôm chầm lấy cô khi cô bước vô lớp. Có một đứa nói, cô ơi, ước gì cô là mẹ của con. Cô ơi cô là cô tiên. Cô thấy con học giỏi hơn rồi nè. Con đọc chữ được rồi nè. Tụi con viết thư cho cô nha. Con yêu cô. Nội đang nhìn Nhương, phải không? Mắt nội đục ngầu hà. Nội biết rồi, mẹ thằng quậy tới đây khóc với nội. Nó nói bữa con xin nghỉ, mấy đứa học trò khóc như mưa, đồng nghiệp con cũng khóc. Nội, con xin lỗi. Nội vuốt tóc Nhương. Thôi, vậy cũng được con à. Mạnh giỏi còn sinh con, làm đàn bà được bình yên bên chồng con là có phước rồi. Nội gói ghém cái miếng trầu nhét vào cái ống ngoái. Như nhìn theo ngón tay cầm cái chìa ngoái của nội, nhìn tới mờ mắt, trầu tràn ra ống ngoái đã nhừ nát thành cái thứ nước sền sệt màu nâu hồng. Miệng nội chảy xuống, nước dãi nhiễu thành một cái dòng nhỏ. Chết chưa? Nát bấy hết rồi. Nội giật mình chắc lưỡi. Nhưng quẹt cái nước mắt, thưa nội rồi leo lên xe đạp phóng về hướng chồng. Nhưng ghé nhà thầy hiệu trưởng, rút lại lá đơn xin thôi việc, ghé chợ mua một chiếc cặp mới, chuẩn bị cho năm học gần tới, ung dung đạp xe về nhà. Mẹ đang quét dọn bàn thờ, thản nhiên như không nghe lời thưa của Nhưng, bà lướt nhìn chiếc cặp rồi nhíu chân mày nhìn thẳng Nhưng. Đụng ngay cái ánh mắt mở tròn rực sáng, bà hít một hơi dài rồi bỏ qua nhà hàng xóm, nhưng không bận tâm cái thở của mẹ. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh mẹ đang nựng nịu tụi nhỏ. Nhưng nhớ, hồi đó nội cũng nựng cô y như vậy. Đó là hạnh phúc của tuổi già, của những người đàn bà xung quanh cô. Đó là cô của những ngày nhiều tuổi. Tự nhiên cô thấy mình có lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Cô thầm hứa với mẹ một ý nghĩ gì đó rồi vô buồn. Tấn ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Trên người còn nguyên cái bộ áo lúc đi làm. Nhưng ngồi nhẹ xuống bên Tấn định nói gì đó lại thôi. Cô nhìn kỹ chồng, mất ngủ nhiều ngày. Đôi mắt anh trũng sâu trên đôi má gầy, hốc hác. Đôi dài rộng từng là nơi nhương gác đầu lên sau những nhọc nhằn. Chồng ta mạnh mẽ rất bản lĩnh, rất con trai từng siết chặt nhương những khi ân ái mặn nồng. Những hình ảnh thân thương này làm sao có thể để mất đi được? Mà sao phải để mất chứ? Nhưng mỉm cười một mình, cô đến bên Tấn, ôm chặt bờ vai anh từ sau lưng, áp má mình vào vai anh. Nhưng có cảm giác vòng tay mình ấm, đủ yêu thương để giữ lại tất cả.